Truyền tích 11 Chuỗi Mân Côi với các danh nhân. Khi nói đến danh nhân hay vĩ nhân thì phải hiểu là những bậc vua chúa quan quyền có chức có quyền cao sang, hoặc là những lãnh tụ tôn giáo, các nhà bác học, khoa học gia đã phát minh ra được một khám phá mới, nhất là các chuyên gia khoa học kỹ thuật chuyên về vũ trụ học và phi thuyền không gian. Sở dĩ chúng tôi viết truyện tích này là vì đã có rất nhiều người cho rằng việc đọc kinh Mân Côi là việc sùng kính của mấy ông bà già và con nít. Nói lên như vậy là vô tình thú nhận mình quá thiển cận. Có biết bao nhiêu vị vua chúa, các nhà bác học trứ danh đã mộ mến chuỗi Mân Côi, nếu không nói là các vị ấy đã say sưa với việc lần chuỗi Mân Côi hàng ngày. Hoàng đế Edward thứ ba nước Anh, vua Charles Queen, vua Sigismond, vua Casimir, vua thánh Louis thứ 9 nước Pháp là những ông vua rất sùng kính chuỗi hạt Mân Côi. Vua Henry thứ 6 lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Vua Louis thứ 14 là một ông vua nổi tiếng nhất nước Pháp, thường lần hạt trước mặt các quan đại thần. Một hôm vua đang lần hạt thì có quan đại thần đến tấu trình một việc gì. Thấy vua đang cầm trong tay chuỗi Mân Côi, ông không dám nói ra nhưng nghĩ thầm: một ông vua lớn như vậy mà đọc cái kinh tầm thường. Hiểu ý, vua trả lời: khanh ngạc nhiên thấy trẫm đang lần hạt, trẫm cho là một vinh dự rất lớn. Ngày nào trẫm không lần hạt thì ngày đó đối với trẫm kể là vô dụng. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 là một vị giáo hoàng vĩ đại, hầu như lần hạt suốt ngày. Ngài thường nói: muốn được ơn soi sáng để điều khiển giáo hội, phương pháp linh nghiệm hơn cả là đọc kinh Mân Côi. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 dù bận trăm công nghìn việc cũng cố gắng mỗi ngày lần ba chuỗi Mân Côi. Có một đêm ngài ngủ quên, chưa đọc đủ ba chuỗi. Ngài thức dậy đọc tiếp. Thầy giúp việc thấy Đức Giáo Hoàng thức dậy quá sớm, tưởng có chuyện gì đến sức khỏe, nhưng ngài tỉnh bơ, lấy chuỗi Mân Côi ra đọc tiếp. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vừa đi bộ vừa lần hạt. Đức Mẹ cho ngài được thấy phép lạ mặt trời nhảy múa tại Fatima ngày 13 tháng 10 năm 1917, ngay tại vườn hoa Vatican. Những ngày lễ kính Đức Mẹ, ngài thường quy tụ các em thiếu nhi thành Roma đến quỳ chung quanh ngài để lần chuỗi Mân Côi. Tướng Franco, Tổng thống Tây Ban Nha, trước khi giải quyết một vấn đề quan trọng, thường vào phòng riêng để lần hạt. Các thiên tài âm nhạc Haydn và Mozart sáng tác những bản nhạc hòa tấu nổi tiếng cũng tìm hứng khởi ở trong chuỗi hạt Mân Côi. Frédéric Ozanam, đại văn hào nước Pháp, có một lần đến Paris với một tâm hồn hoang mang về đức tin. Ông vào một nhà thờ để suy niệm, tìm lối thoát. Tình cờ thấy một cụ già đang ngồi lần hạt trong góc cột. Ông đến gần, nhận ra là nhà bác học điện năng André Ampère, một khoa học gia lý tưởng của ông. Sau này ông viết một bài phê bình khá nổi tiếng: Trang chuỗi mân côi của nhà bác học Ampere tác động mạnh tâm hồn tôi hơn cả ngàn bài giảng và các pho sánh triết học, thần học trên thế gian này. Lời bàn: Khoa học và tôn giáo thường mâu thuẫn nhau. Những thí dụ điển hình trên đây chứng minh khoa học chân chính lại bổ túc và là điểm tựa cho tôn giáo càng phát triển. Biết bao nhiêu phép lạ đã xảy ra ở Lourdes, nước Pháp, mà giáo sư bác sĩ Alexis Carrel, vô thần, đã phải thú nhận. Các phép lạ ở Lourdes là có thực. Sau cùng ông trở lại đạo Công giáo, viết nhiều sách ca ngợi Đức Mẹ. Cũng như suối Đức Mẹ ở Lourdes tự nhiên chảy vọt ra từ gần 120 năm nay, mà các kỹ sư địa chất đào bới vẫn không tìm thấy nguyên nhân và xuất xứ của nó. Có cả triệu triệu người đến kín múc mà vẫn không cạn.